nay là ngày 27 là năm 1992, chúng ta sắp mãn và kết thúc học 57 tuổi như vậy. Hôm nay chúng ta học tới bài thứ 23. Bài thứ 23 mở đầu cho lĩnh vực của thức thứ 6. Nương vào ý làm căn, phát tình làm đối tượng.
Chưa.
Ý thức được phát sinh, phạm vi nhận thức rộng. Chúng ta biết rằng năm thức của cảm giác, các năm thức đầu tức là nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và tâm thức, thức nào nó cũng có cái căn cứ để phát sinh ra cả. Căn cứ của nhận thức là con mắt, căn cứ của nhĩ thức là cái tai, căn cứ của tỷ thức là cái mũi, căn cứ của thiệt thức là lưỡi và căn cứ của thân thức là thân thể. Và vì vậy cho nên thức thứ sáu nó cũng có một cái căn cứ, một cái organ, cái đó gọi là ý. Ý tức là thức thứ bảy. Vậy thì ý tức là căn cứ của tư duy, của tưởng tượng, của nhận thức, của cảm giác. Nương vào ý làm căn, phát tình làm đối tượng. Phát tình là một trong sáu thứ cần. Tình tức là cái đối tượng của nhận thức, có sáu thức đầu, một bên là căn, một bên là trần. Sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Và pháp trần tức là trần thứ sáu, pháp trần trần thứ sáu. Vậy thì thức thứ sáu này ấy, mà tiếng Phạn gọi là mano vijnana, ý thức, nó nương vào mặt na làm căn cứ và nó lấy pháp trần làm đối tượng. Và khi căn nó xúc tiếp với trần thì nó làm phát sinh ra thức. Ý thức được phát sinh. Mới đọc á thì giống như là một chủ trương là duy vật chủ nghĩa, tức là thức nó sinh ra do căn và do trần. Căn là vật chất mà trần cũng vật chất, và khi mà căn và trần sát với nhau thì nó ra thức, giống như là tâm do vật sinh ra. Thì thầy có thấy một nhà học giả bên Bỉ khi mà viết tới cái chỗ này, khi mà phẩm bình cái câu nói này có buộc đó, khi mà căn nó chạm vào tầng nó sanh thức đó, thì ông ta nói rằng nói như vậy chưa hay lắm, tại vì nó giống như là một nhà duy vật chủ nghĩa. Nhưng mà tại vì ông không có nhìn kỹ, ông có biết rằng căn và tầng chỉ là tăng thường duyên chứ chưa phải là nhân duyên. Vì vậy cho nên ông mới nói rồi. Nhân duyên là cái hạt giống của cái ý thức này, nó nằm ở trong tàn thức các bạn. Thành ra nguy hiểm lắm. và những cái câu nói đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong kinh điển. Khi mà tai chạm tai tiếng thì sinh ra nhận thức. Cái đó không phải là một cái gì theo lề có gì mà nó phải gì. Tại vì những cái điều kiện kia không phải là những điều kiện đầy đủ để phát sinh nhận thức. Nó chỉ là một số điều kiện thôi. Bốn nhiên điều kiện phải đầy đủ thì mới có thể phát sinh ra hiện tượng lực. Có những điều kiện tất yếu, nhưng mà điều kiện tất yếu chưa có nghĩa là điều kiện lực. Những cái mà phải gọi là co necessary nó chưa phải là sufficient. Phải có điều kiện tất yếu là căn bản, mà cũng phải có điều kiện phụ thuộc nữa. Và khi mà cả hai loại điều kiện đó đầy đủ thì lúc đó mình mới thấy được cái sự phát sinh của một hiện tượng. Vậy thì nương vào ý làm căn, pháp tình làm đối tượng, ý thức được phát sinh, phạm vi nhận thức rồi. Tức là cái phạm vi của nhận thức, ý thức rất là rộng ràng. Rộng rãi như thế nào? Chúng ta đọc bài 24 thì bắt đầu thấy thông ba tánh ba lượng, tiếp xúc cả ba cảnh. Đó là câu trả lời. Đó là thuộc về cái phạm vi nhận thức của ý thức sáu. Ba tánh tức là thiện, ác và vô ký. Thức thứ sáu này nó có thể là thiện, nhất là khi nó thực tập chánh niệm. Nó có thể là ác, nhất là khi nó chìm đắm trong thất niệm. Và nó có thể là vô ký. Vô ký tức là trung tính. Đó là ba tánh. Bây giờ tới ba lượng. Lượng tức là cái hình thái của nhận thức. Pramana, source of knowledge. The valuable source of knowledge là lượng. Pramana thì cái lượng thứ nhất là hiện lượng. Hiện lượng tức là nhận thức trực tiếp, không cần qua trung gian của sự tư lượng. Direct perception. Ví dụ như là mình thấy cái bình trà, mình biết rằng đây là cái bình trà, không cần phải suy nghĩ nữa. Một cái nhận thức trực tiếp, không cần qua trung gian sự tư lượng thì gọi là hiện lượng. Lượng thứ hai là tí lượng. Tí lượng tức là cái nhận thức nó cần phải qua cái trung gian sư lượng, nó có cần phải cái mà ta gọi là sư lượng. Thế nào là inference. Ý lượng. Hiện lượng á, mình dùng chữ Pratyaksa. Ý lượng mình dùng Anumana. cái tiểu đường này ấy, thì nó lại in ra đâu này vẫn đang đấy cơ sở nhưng mà trong trường hợp mà tiền lượng mà sai mà không có chính xác đó, hay là tí lượng mà không có chính xác đó, thì mình gọi là phi lượng. Pratyaksha pramana anumana pramana pramana là lượng. Còn phi lượng thì mình nói là A-pramana cho các bạn. The wrong wrong perception. Ví dụ như là khi mình thấy ngoài vườn một con ma, chính mắt mình thấy rất rõ ràng con ma mà cáo trắng nó già mà nói nó không có tin, mình thấy rõ ràng, không phải là mình nghe hay là mình suy luận nữa, mình thấy rõ ràng con ma mà cáo trắng tức thôi, nhưng mà có thể đó là một tàu lá chuối lấp lờ loáng dưới ánh trăng, thì đó là một cái nhận thức trực tiếp, một cái direct perception chứ không phải là suy nghĩ. Nhưng mà trong trường hợp này không phải là một cái chân hiện lượng, một cái chân hiện lượng tức là cái hiện lượng đúng, chân hiện lượng. Còn khi mà hiện lượng sai gọi là bằng hiện lượng, tức là nó giống như đúng nhưng mà thực sự nó không đúng. Cũng như là mình đang đi ngoài đường mình thấy con rắn, trời gần tối rồi mình đi mau mau để về tới cái góc của mình, ai về có con rắn nằm ngang qua đường, mình hoảng quá mình rồi hét lên, mình không có đèn đi. Thì sư cô mới đem đèn pin ra rồi thì thấy không phải con rắn gì cả, nó là sợi dây. Cái đó là một cái tờ tiền rồi, đó là một cái nhận thức trực tiếp, đó là cho mình sợ. Khi mình nhận thức trực tiếp đó nó sai thì gọi là tờ tiền rồi. Thật ra nhiều khi mình bỏ biết, chính mắt tôi không thấy mà, tôi không có nghe ai nói hết, tôi không có suy nghĩ gì hết, đó là cái chuyện rõ ràng mà. Thấy vậy mà nó vẫn là tầng. Đôi khi mình nói, có cái anh đó đứng với tôi mà. Anh đó thấy rồi chứ phải là chỉ có mình bên tôi thấy, mà nó vẫn tầng nữa. chứ không phải là nhiều người thấy như vậy mà cái đó là sự thật nữa. Ví dụ như bầu cử tổng thống, có nghĩa là mọi là mình đi tìm một số đông, nó thấy là cái ông này là hơn ông kia, giỏi hơn ông kia, đáng tin cậy hơn ông kia, mà chưa chắc cái người mình bầu ra là cái người đáng tin cậy hơn. Có phải như vậy không? Đợi 5 năm sau sẽ biết. Tí lượng á, nó cần tới cái an trang, nó cần tới cái suy tính. Mà nếu mình suy tính giỏi, suy tính có phương pháp, mình cũng có thể đạt tới cái sự thật. Ví dụ như nhà khảo cổ, đào ra được một số những cái vật liệu ở dưới lòng đất, và căn cứ trên những cái số vật liệu mà ông ta tìm ra thì ông ta có thể dựng lại được cái khung cảnh sinh hoạt của những cái bộ lạc ngày xưa. Có thể là đúng, nhưng mà có thể trong đó nó có cái sai. Nhà học giả Lê Văn Siêu có dùng một cái ví dụ rất là buồn cười để cho mình thấy cái chuyện này. Ông nói là ví dụ như mình tới một cái vùng mà chưa bao giờ có văn minh loài người hết, rồi tự nhiên mình đào đất, mình thấy có một cái máy tính của Z rồi, thì mình mới nói rằng là ngày xưa cách đây 5-6 ngàn năm dân chỗ này đã có biết dùng máy tính. Thì như vậy tức là có bằng cớ đàng hoàng, nhưng mà nó sai. Cái sự đoán định đó nó thật gọi là tờ tí lượng. Ví dụ như mình đứng ở đây, mình nhìn từ xa thì thấy có một đám khói nó bốc lên sau một cái bụi cây hay là một cái bức tường, thì mình không có thấy cái gì hết ngoài cái đám khói và bức tường, nhưng mà mình quả quyết rằng đằng sau cái bức tường đó nó có một chiếc xe hơi đang rồ máy. Còn khi mình nghe tiếng rồ máy nữa và mình thấy khói lên, thì mình nghĩ rằng mình quyết đoán rằng tôi cá với anh là sao cái bức tường đó nó có một chiếc xe hơi đang rồ máy. Nhưng mà có thể không có chiếc xe hơi, cái tiếng máy rồ có thể là từ tủ lạnh mình tới, và cái khói kia có thể là sương khói lần kia thôi. Và trong trường hợp đó nó không phải là chân tỷ lượng, nó là tờ tỷ lượng. Thành ra những cái mình nghi người ta là tờ tỷ lượng nhiều lắm. Những cái nghi của mình đặt ra. Thằng nhỏ nó vừa mới nhận được cái quà Giáng sinh, một cái đồng hồ đeo tay, nó rất là mê. Và cái đồng hồ này nó biết nói, tới 6 giờ thì nó nói "It is Caesar", thật là nó mê. Nhưng mà không biết tại sao nó vừa vô tắm cái đi ra đồng hồ nó mất. Biết đứa nào nó là nó theo danh từ nó, đứa nào đã thốn cái đồng hồ của mình. Thì lúc đó nó có nhiều đau khổ, và tự nhiên nó thấy thằng bạn đi ngang qua, nó nhìn nó thấy thằng bạn này khác đi không, sao cái thằng này hôm nay có vẻ ăn cắp đó. Nó không lấy thì ai lấy? Nhưng mà không có dám nói. thì lát nữa thấy con bé khác nó đi ngang qua, nhìn con bé này cũng thấy khả nghi quá, thì trong đầu mình nó vẽ ra biết bao nhiêu là đúng rồi. Hình như là ngày hôm qua nó khi mà mình nhận cái quà giáng sinh này có nó mà mình thấy cặp mắt nó có vẻ thèm thuồng mà, thì mình căn cứ trên những cái dữ kiện đó để mình đi tới một cái sự đoán định. Thì tí lượng tức là căn cứ vào một vài cái dữ kiện nào đó để đi tới một cái kết luận, và nếu kết luận đó đúng đó là chân tỷ lượng, nếu kết luận đó sai là tờ tỷ lượng. Mà chúng ta nên biết rằng cái khả năng, cái giá trị của nhận thức ta nó rất là hạn hẹp, và chúng ta thường đem cái nghi, cái giận, cái buồn, cái tham của chúng ta ra để mà nhìn đời. Cho nên chúng ta hiểu lầm tùm lum, không có đem mắt thương và mắt hiền để nhìn đời, mà đem mắt nghi và mắt giận để nhìn cuộc đời. Cho nên chúng ta hiểu lầm nhau và chúng ta khổ vì cái tờ tí giờ chúng ta dài dài. Thành ra mình phải giúp mình, khi mà mình có cái nhận thức mà mình khổ vì nhận thức đó, mình hãy nói rằng cái nhận thức của mình đây là chân tỷ lượng hay là tờ tỷ lượng ha. Và mình nói với người kia, nãy anh này, em nhận thức như vậy đó, nhưng mà em không biết cái này là chân tỷ lượng hay là tờ tỷ lượng, anh giúp em đi. Nói vậy thì nó đã quên. Thế cứ ngồi đó mà cứ giận, cứ nghi, mà cứ đổ rít cái người kia thì rất khổ. Tại người kia là người bạn đời của mình, người thân thuộc của mình, người mà mình phải sống nhiều nhiều năm, nhiều tháng chứ. Thì mình phải người, nhờ người đó giúp đỡ. Chứ mình cứ đóng mình ở trong cái tháp ngà nhận thức riêng của mình, mà nghi, mà giận, mà buồn, mà tức cái người đó, thì là cả hai bên đều là mình đã là người bạn đồng hành với nhau trong đạo hay là trong đời, thì mình sẽ biết giúp nhau ở mình chỗ đó. Thế nhưng bây giờ tôi đang khổ lên, tôi đang khổ vì cái nhận thức của tôi mà, tôi không biết nhận thức của tôi là chân hay là tờ. Thì cái vấn đề đầu tiên mà tôi đặt ra là tôi xét lại coi cái nhận thức của tôi là chân tí lượng hay là tờ tí lượng, chân hiện lượng hay là tờ. Và sau khi tôi xét rồi mà tôi kêu một mình chưa tìm ra, tôi sẽ nhờ thêm một chút. Chúng ta phải nhờ nhau, chúng ta đang đau khổ, và cái đau khổ của chúng ta cũng như cái hạnh phúc của chúng ta, nó có dính líu tới cái đau khổ và hạnh phúc của người kia. Làm tốt hơn chúng ta là tới riêng là kia hỏi, bây giờ tôi đang khổ, tôi đang biết, tôi đang thấy như vậy, tôi đang hiểu như vậy, có cách gì mà cho tôi thấy rằng cái tôi nghe đó, cái tôi thấy đó, nó là sự thật, hay là tại tôi nhận thức nó ra? Tại vì chúng ta biết rằng nó có nhiều nguyên do, nó có nhiều cái điều kiện, có những điều kiện chính và có những điều kiện phụ. Trong cái kinh mà tôi đọc thấy ở trong trong tăng nhất Anguttara Nikaya tăng chi bộ, Bụt có nói như thế này: nhận thức á, phần lớn là sự hồi tưởng để so sánh. Mình nhận thức một cái gì đó thì tức là mình lấy cái hạt giống cũ ra để mà so sánh. Và nhiều khi mình không có nhận thức được cái sự vật chính thức, mà mình nhận thức cái hạt giống ở trong lòng. Vì vậy cho nên cái nhận thức của mình có thể không có dính dáng tới cái đối tượng thật sự của nhận thức. Ví dụ một người Cơ Đốc giáo có thể có một ý niệm về một người Hồi giáo, hay là một người người nam có thể có một ưu điểm nào về người Bắc? Thì bản thân của người Bắc mình chưa đạt tới được, mình có một ý niệm về người Bắc mà mình đạt được, mình có được thì do đọc sách, do nghe ta nói chuyện, mình có ý niệm người Bắc như thế nào. Trong tất cả chúng ta, mỗi người đều có ý niệm về người Bắc thế nào, người Nam thế nào, người Trung như thế nào. Chúng ta có từng cái hộp sẵn chúng ta có vào trong. Người Bắc thì họ hay vậy đó, người Trung họ hay vậy đó, người Nam họ hay vậy đó. Tất cả chúng ta đều bị những cái dầm nạn nhân cùng như thế này. Thì người Cơ Đốc đó, người Do Thái là người Hồi Hồi như vậy. Chúng ta có những cái học có sẵn cái đó là ra, và khi nào chúng ta nắm được thì chúng ta bỏ vào tâm học đó. Nhưng mà chúng ta bỏ lộ cũng căn thảo mà chúng ta bỏ vào chỗ phía chi và tại chúng ta bị lầm bởi cái danh từ. Nói cái này là phía chi thì chúng ta tin là phía chi, chúng ta bỏ vào trong cái hộp phía chi, nhưng thì thực nó là tâm thảo. Thành ra khi mà gặp một cái người Bắc, một cái người nói anh này là từ Bắc tới, tự nhiên mình có một cái ý niệm rồi, và cái ý niệm đó ngăn cản không cho mình biết được cái gì. Nó là một cái trở ngại, cái ý niệm về người Bắc của mình được chướng ngại để cho mình không hiểu được cái người. Ý niệm của mình về Do Thái giáo nó ngăn cản mình, không có cho mình biết được cái người Bắc từ thân người. Ý niệm về Hồi giáo, về người Hồi giáo nó bây giờ, cho nên cái tri giác mà gọi là tưởng, cái tưởng của mình bột ngoại phần lớn là cái sự hồi tưởng, tưởng chẳng qua là hồi tưởng dưới sự thành ra mình không có đạt tới cái thực tại. Thực tại có thể rất là mới mẻ, rất là tươi mát, rất là hay ho, nhưng mà mình không có sờ mó được, mà mình chỉ sờ mó được cái hạt giống của nó ở trong tàn thức của mình. Ví dụ như là có những người họ không có thích Giáng sinh, nghe tới cái lễ Giáng sinh là dội vậy, tại vì họ đã đau khổ trong cái công khí Giáng sinh. Vì vậy cho nên bất cứ Giáng sinh nào, Giáng sinh ở đâu đều không có đáng để tiếp xúc. Thì như vậy tức là mình có cái thành kiến, cái thành kiến đó là do cái ý niệm Giáng sinh mình có trong lòng. Vì vậy cho nên Bụt là người có thể là người đầu tiên đã nói cái câu nói là tưởng chỉ là hồi tưởng, thói quen tưởng chỉ là thói quen. Thành ra cái suy nghĩ, sự nhận thức của mình đối với thế giới, đối với con người, đối với bản thân mình không có ít khi mà đi thẳng tới được chân người hay là chân kỳ vậy. Mà thường thường là ở nhân lượng và ở cái lượng, tức là cái lượng. Lượng thứ ba là phi lượng. Thành ra thức thứ bảy á, tức là mặt na đó, lượng của nó là gì? Từ duyên cho mặt na lượng thứ phi. Mình có học câu đó. Cái lượng của thức thứ bảy tức là mình đang là phi lượng, mà tại vì cái đó không phải cái ngã mà nó cứ cho là cái ngã, cho nên lượng của nó là phi lượng. Thông ba tánh ba lượng, tiếp xúc cả ba cảnh. Ba cảnh tức là tánh cảnh, đối chất cảnh và độc ăn cảnh.
thứ hai là đấy thức, thứ ba là học hành. Chúng ta học rồi nhưng mà chúng ta cứ học lại.
Chúng ta biết rằng thức thứ tám, tức là a la gia thức, cảnh của nó là tánh cảnh. Còn thức thứ bảy thì không có đạt tới được tánh cảnh, phải không? Còn thức thứ sáu có thể đạt tới tánh cảnh, nhưng mà rất thường đạt tới đối chất và đạo phật. Và năm thức mà mình chưa học á, khi mà nó hoạt động độc lập á, tức là không có hoạt động chung với thức thứ sáu, thì nó cũng đạt tới tánh cảnh. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của mình, mà nếu không có sự phân biệt của ý thức vào thì nó đạt tới tánh cảnh. Mà khi mà có sự phân biệt so đo của thức thứ sáu đi vô thì hết tánh cảnh, chuyển sang đối thức. Thứ bảy thì đối chất rồi, nhưng mà thức thứ sáu này nó cũng đạt tới đối chất và là tam cảnh, tam cảnh, tam tánh, tam lượng, không tam cảnh, không ba tánh, ba lượng, tiếp xúc cả ba cảnh. Trong giấc mơ của chúng ta đó, trong cái giấc mơ mình có thể có buồn, có giận, có vui, có sự ưa thích, có hy vọng, có tuyệt vọng. Thì cái cảnh tượng mà chúng ta tiếp xúc trong giấc mơ, người và vật và sông và núi, những cái cảnh tượng đó gọi là cảnh tượng đạo tâm. Khi mà chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta hình dung ra, chúng ta quán tượng một cái núi là núi Vũng Vàng, thì hình ảnh cái núi đó là một hình ảnh đạo tâm. Nhưng mà tuy là hình ảnh độc ảnh mà ta có chánh niệm thì hình ảnh đó nó thực hơn, nó chúng ta tiếp xúc được rõ ràng hơn, mà sắc bén hơn, là khi mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn cái hòn núi mà cái tâm của chúng ta bị thất niệm. Vì vậy cho nên độc ảnh không hẳn là nó và nó không thật đâu. Trong những cái bài thì thiền tập có hướng dẫn, nó có hai bài để giúp cho chúng ta mài giũa lại cái giác quan của chúng ta để có thể tiếp xúc được với những cái màu nhiệm trong cuộc đời. Chúng ta, cái giác quan của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta cần phải được mài giũa lại để cho nó sắc bén, để khi mà chúng ta nhìn bông hoa, chúng ta tiếp xúc được với bông hoa, nhìn màu trời xanh, chúng ta tiếp xúc được với màu trời xanh. Chứ còn chúng ta sống trong thất niệm thì lâu ngày quá thì giác quan của chúng ta, những nhận thức của chúng ta nó mòn, nó lu mờ, thành thử thế giới đó của chúng ta rất là mờ ảo, rất là cuồng, và sống như vậy cũng có hạnh phúc. Khi mà thấy màu trời xanh thì thấy rất sâu đậm, phải có hạnh phúc. Vì vậy cho nên trong khi thiền quán chúng ta quán chiếu cái trời xanh, cái màu trời xanh của độc ảnh, thế giới độc ảnh, nó có thể rất đẹp. Đôi khi những cảnh tượng trong mộng nó còn đẹp hơn cảnh tượng ở ngoài. Cái ý niệm về ba cảnh có lẽ nó đã được sáng tạo và diễn bày ở Đại học Nalanda. Đại học Nalanda tức là Đại học Phật giáo, được thiết lập vào khoảng cái thế kỷ thứ 6, thứ 5, thứ 6. Miền Bắc thành Vương Xá được chừng 8 cái số. Đại học rất là nổi tiếng và có hàng ngàn thầy tới. Thì vào thế kỷ thứ 7, Trung Quốc có thầy Huyền Trang đi khoa học ở đó. Và khi mà thầy tới đó thì viện trưởng của viện đại học Nalanda là thầy Giới Hiền, Giới Hiền Sila Bamram.
Sila là Giới, Bamram là Hiền.
Mà khi thầy Huyền Trang tới đại học Nalanda thì viện trưởng của viện đại học thầy Giới Hiền đã 105 tuổi. Và đó là một trong 10 vị đại luận sư của Duy Điểm Duy Thức. Mà vị viện trưởng trước tên là Hồ Pháp. Đăng Ma Pa La. Đã tịch rồi. Và thầy Huyền Trang đã học với thầy Duy Hiền và một số các thầy khác. Nhưng mà cái nhận thức về duy biểu học của thầy Duy Hiền, các thầy giáo sư ở trường đại học đó đã chịu ảnh hưởng cách rất sâu đậm cái tư tưởng của thầy Đạt Ma Tơ. Cho nên cái duy thức của thầy Huyền Trang rất nặng về tư tưởng của Đạt Ma Tơ. Chúng ta biết rằng có 10 vị đại luận sư về duy thức, và Đạt Ma Pa La là một trong 10 vị đó thôi. Nhớ rằng cũng là một vị. Và chúng ta có những vị khác mà hiện bây giờ chúng ta có thể nghiên cứu được, ví dụ như là thầy An Huệ.
Viranathu.
Thầy giáo sư Sinh Anh Lê Bi đã khám phá ra được một cái bản tiếng Phạn của thầy An Huệ chứng giải về 30 bài tụng duy biểu bằng tiếng Phạn. Và giáo sư Lê Bi đã công bố cái bản đó và đã dịch ra tiếng Pháp. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái bản dịch bằng tiếng Anh căn cứ trên đó, và chúng ta cũng đã có một bản dịch bằng tiếng Quan Thoại căn cứ trên đó. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể biết được cái quan điểm của thầy An Huệ nó có khác với quan điểm của thầy Đạt Ma Pa La. Cái nhìn, cái hiểu về duy biểu nó có khác. Thì chúng ta đã biết rằng duy thức, duy biểu của thầy Thế Thân đó, 350 đó, và sau này đã tiếp nhận những cái kiến thức và những cái tuệ giác của thầy Trần Na Vinaya. Thầy Trần Na là một triết gia rất là lỗi lạc. Thầy rất giỏi về nhận thức luận và về luận lý học, nhận thức luận tức là epistemology và luận lý học là logic. Thầy đưa cái yếu tố nhận thức luận và yếu tố luận lý học đi vào trong duy biểu học và tạo thành duy thức mới, duy biểu mới. Và khi mà thầy Huyền Trang đi qua đại học Nalanda là thì được học duy thức mới, duy biểu mới. Nhận thức luận á, tức là một môn triết học đặt vấn đề là duy thức của chúng ta có thể đạt được tới cái thực tại hay không, epistemology và luận lý học. Thì chúng ta biết rằng sau khi thầy Huyền Trang về nước đó, thầy có xướng xuất cái ý niệm về ba cảnh, tức là ba cái phạm vi của nhận thức. Thức thứ 8 thì đạt được tới cái cảnh nào, thức thứ 7 thì đạt tới cảnh nào, thức thứ 6 thì đạt tới những cảnh nào, là cái lý thuyết về tam cảnh. Và thầy Huyền Trang có truyền lại bài kệ ngắn mà chúng ta phải biết về ba cảnh. Tánh cảnh bất tùy tâm,
Nghĩa là cái thực tại này á, cái thực tại trong chính cái bản thân của nó, cái pháp gọi là la so an so reality in itself, the thing in itself. Ví dụ như là cái hoa này qua nhận thức của tôi nó có thể là nó khác, nhưng mà cái bản thân thực tại của cái hoa tôi không chắc tôi đã dính tới được, sờ mó tới được, đạt tới được. Cái đó gọi là tánh cảm. Còn cái hình ảnh cái hoa ở trong đầu tôi có thể chỉ là một hình ảnh đối chất mà thôi. Và tùy theo cái giá trị nhận thức của tôi và những cái hạt giống ở trong tôi.
Như là ở bên Đức có một hôm cô trên không cô nói chuyện với một anh chàng Việt Nam, thì nói chuyện về nhận thức thì cô mới chỉ một cái nón len ở trên bàn và cô nói bây giờ anh nhìn vào cái nón len đi thì anh có cái nhận thức như thế nào. Thì người thanh niên nói cái này cái nón len gì đâu. Cô Trân không nói. Khi mà tôi nhìn cái nón len tôi thấy cô Trân Nguyễn, và chính cô Trân Nguyễn đã để ra nhiều giờ đang cái nón len đó cho tôi, cho nên tôi thấy nhìn cái nón len tôi thích toàn cô Trân Nguyễn không ạ. Mà anh kia đâu có thể thấy được cái điều đó. Cái nón len của anh ta đôi khi có màu sắc của cái nhận thức trong quá khứ của anh ta. Anh ta có thể có những cái nội kết vui hay buồn hay là ưa hay là ghét về cái nón len. Thì anh đem cái nhận thức của anh trùm lên cái nón len. Và nón len anh của anh là cái nón len của đế chất cảnh. Còn nón len của cô Trân Thông cũng là nón len của đế chất cảnh. Tại vì nón len nó có dính líu tới cô Trân Vị. Còn cái nón len từ thân của nó là tánh cảnh, thì trong số hai người đó, người nào đạt tới được cái tánh cảnh của cái nón len, chuyện đó là chuyện mình phải cẩn thận. Vậy thì tánh cảnh bất kỳ tâm, tức là cái thực tại trong cái tự thân của nó không có bị dính líu, không có đi theo cái tâm của mình. Không phải là tâm mình buồn mà cái cảnh đó nó buồn. Không phải là tâm mình vui mà cảnh nó vui. Không phải vì tâm mình thích mà cảnh đó nó hấp dẫn.
Cảnh nào cảnh đeo sầu, người buồn, cảnh khó vui hơn bao giờ.
Cái đó là cảnh tùy tâm. Còn cái này là tánh cảnh bất tùy tâm. Đó là cái nguyên tắc đầu. Thì người ta hỏi mình tánh cảnh là gì? Tánh cảnh là cái thực tại mà nó không có chịu méo mó theo cái nhận thức của mình. Không phải là vì mình ưa thích mà nó đẹp hơn, không phải là mình ghét bỏ mà nó xấu hơn. Những cái trong kinh nó có nói về năm thứ dục, việc làm, tài, sắc, danh, thực, thủy, với là sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Ví dụ như là tiếng, hay là hương, hay là vị. Ví dụ như hương nước hoa chẳng hạn. Nước hoa, dầu là nước hoa tên là samsara hay là poison, nó chỉ là nước hoa thôi. Còn cái chuyện mình dính vào nước hoa, thích nước hoa, hay là ghét nước hoa, hay là bị nối kết vì nước hoa, cái chuyện đó hoàn toàn do nước hoa, nó không có chịu trách nhiệm. Phải không? Ở bên Pháp nó có một thứ nước hoa tên là rơ rơ biên hai nghìn bạc. Tên này rất là hay, tức là khi mà mình đã thank you.
Đưa vào biên có nghĩa là em sẽ trở lại và anh sẽ trở lại. Thì khi mà mình cái người đó họ bôi đi, họ thoa cái nước hoa đó thì là mình nhận thức nước hoa đó và mình đồng nhất nước hoa đó với cái người đó. Cái đó là chuyện làm của mình, nước hoa nó đâu chịu hết nhiều. Phải như vậy không? Nước hoa nó không chịu hết nhiều. Rồi khi mà cái người kia họ về nhà thì cái mùi nước hoa đó nó trở thành là một thứ nội kết. Nội kết thế nào? Ở trong kiều nó có bốn chữ là hương gây mùi nhớ. Hương gây mùi nhớ. Thì mình đổ tội cho cái mùi hương thì không có đúng.
Cái trách nhiệm là cái hạt giống ở trong mình, cái nội kết ở trong mình. Cái tâm của mình, nó đúng là cái tâm của mình. Bởi vì vậy cho nên Bụt có nói ở trong nhiều kinh là sắc, thanh, hương, vị, xúc đó, nó không có tội tình gì cả. Bụt có nói rõ ràng cái đó không phải là dục. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không phải là dục, không phải là khổ. Chính cái sự vướng mắc của mình vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mới là chịu trách nhiệm. Thành ra cái tâm của mình nó đoán mình, nó quyết định cái sự vướng mắc của mình, chứ không phải là cái tánh cảnh. Tánh cảnh bất tùy tâm là như vậy. Đọc ảnh duy tùng kiến.
Còn đọc ảnh á thì hoàn toàn nó tùy thuộc ở nơi cái kiến phần của thức. Kiến phần là phần chủ thể đó. Tại thức nó có hai phần. Phần đầu là kiến, phần thứ hai là tướng. Bây giờ mình quên cái phần thứ ba đi. Tức là tùy thức phần. Và nó không có cần phải có gốc ở trong tánh cảnh. Mình có trong tâm thức của mình rồi. Đọc ảnh duy là chỉ có. Đạo cảnh thì chỉ có lệ thuộc vào cái chủ thể nhận thức thôi. Không có cần ở ngoài nữa, mình có sẵn ở trong mình. Cho nên khi mình nói rằng là Hà Mục Tư nói là làm sao giết được người trong mộng, thì người trong mộng đó là một hình ảnh đạo cảnh. Giết người trong mộng thì khỏi phải đi ăn tù, còn giết người ở tánh cảnh đó thì là nguy lắm. Mà những cái đau khổ của mình, những cái trầm luân của mình đó, không phải là do cái người tánh cảnh, do cái người đó đọc ảnh rất là nhiều. Đới chất thông tình bổn.
Còn đối với cảnh đó, nó có liên hệ tới tình và bạn.
Cái này mình học từ trước rồi. Tình là người tình, đó là thức thứ bạn. Bạn á, tức là thức thứ chúng ta.
Chúng ta biết rằng là thứ 8 như vậy này. Thì thứ 7 nó phát triển từ thứ 8 này. Và nó ôm lấy thứ 8. Thì nói chất á là cái sáng tạo hồng của thứ 7 khi mà tiếp xúc với thứ 8. Mà đối tượng đó không phải là tánh này. Đối tượng đó đối chất không tình bạn, tức là cái cảnh đối chất ấy, cái cảnh không phải tánh cảnh mà không phải là tánh cảnh, nó là cái cảnh nó có đèo theo chút xíu bản chất của tánh cảnh, thì cái cảnh đó nó có liên hệ giữa tình và bọn, tức là giữa thức thứ 7 và thức thứ 8. Tánh chủng đã tùy ưng. Đây là một cái câu để bổ túc cái tánh và cái hạt giống vân vân. Nó tùy theo từng trường hợp kia mà đi đôi với nhau. Là tính tích thiện hay là ác hay là vô ký và những cái hạt giống mà nó được phát sinh ra và từ đó chúng nó phát sinh nó. Những cái đó vân vân đã là vân vân, nó có liên hệ tới cái chuyện phát triển của những cái cảnh đó. Thành ở đây là một bài kệ mà thầy Hùng Trang truyền lại cho thầy Khuy Cơ. Khuy Cơ tức là một người cao niệm của thầy Hùng Trang, rất giỏi về di điển. Và thầy Khuy Cơ là phó của ông Thái di điển di thức ở tại Trung Hoa. Và cái bài này nó giống như là một cái
một cái ép memoir để giúp cho mình nhớ về ba cái tấm. Không ba tấm, ba lượng, tiếp xúc cả ba cả. Đó là trả lời cho cái câu mà Phạm Vi Nhạc lượng. Đủ thiện ác bất bình, biệt cảnh và biến hành. Thiện ác bất định ở đây tức là nói về tâm sở, chứ không phải là ba tánh nữa. Biệt cảnh và biến hành tức là những cái tâm sở, những cái mental formation, những cái mental concomitant nó đi đôi với thức thứ sáu, là gồm có biến hành năm, biệt cảnh năm, thiện 11 này, ác này, và bất định, tức là có đủ loại tâm sở 51 thứ. Trong khi thức thứ 8 á, thì chỉ tương ứng với năm, là gọi là năm biến hành. Còn thức thứ 6 nó tương ứng với tất cả 51 tâm sở, trong đó có những tâm sở bất định. Tâm sở bất định và tâm sở có thể thiện hay là ác. Chúng ta học thêm một bài là gốc của thân khẩu. Tức là những cái động tác của thân thể mình đó, nó có gốc rễ từ ý thức. Ý thức nó sai thôi, nó làm. Và những cái lời nói của mình đó, nó phải sinh từ ý thức. Là gốc của thân khẩu. Đây là chúng ta đang nói về ba nghiệp, ba cái loại hành động. Nghiệp là hành động của thân thể, hành động của lời nói và hành động của suy tư. Thì hành động của thân và của miệng nó có gốc rễ từ ý thức thứ sáu, cho nên nói là gốc của thân khẩu. Có thẩm mà không hành. Thẩm tức là cái sự suy tính, đo lường, nhận thức mà không hành, nghĩa là nó không có hoạt động liên tục, nghĩa là có khi nó được nghỉ. Tạo tác nghiệp dẫn mãn, tức là chính nó đóng cái vai trò hành động. Hành động nó có hai loại. Một cái hành động nó hấp dẫn, nó kéo mình đi tới một cái phương hướng nào đó thì gọi là dẫn nghiệp. Dẫn nghiệp tức là cái hành động nó đưa đẩy mình đi tới một cái hướng nào đó, gọi là dẫn nghiệp. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Và trong trường hợp mình chịu đi theo ma. Còn nếu mà mình buộc đưa lối, tăng dẫn đường thì nó rất là hay. Đi đường khác, cái đó gọi là dẫn nghiệp. Dẫn tức là đưa đường. Mãn nghiệp, mãn nghiệp tức là làm cho chín những cái hành động đó. tức là hướng đi là một chuyện, mà còn là những cái hành động trong hướng đi đó nữa, để cho mình ý, kể cả về nói chung về cái hai phía thiết hiện và phía bất thiện, và những cái nghiệp, những cái hành động mà nó làm chín đi cái quả gì của phước thì gọi là mãn nghiệp. Còn có hai loại hành động gọi là gián nghiệp và mãn nghiệp. Từ này cho nên thức thứ sáu nó quan trọng lắm, nó tạo tác ra hai cái loại nghiệp là cái hướng đi của mình và cái hành động nó đưa tới gì của mình. Đóng vai kẻ gieo trồng, nó là người làm vườn. Nó là người làm vườn. Chúng ta đã nói và từng nói rằng cái thức thứ 8 là Alaya, nó giữ gìn hạt giống, nó làm mọc lên hoa lá, hoa trái. Và bây giờ chúng ta nói thứ thứ sáu là người làm vườn, tức là người gieo giống, người tưới tắm, người chăm sóc. Cho nên cái vai trò của thứ thứ sáu trong cái việc mà đưa mình dìm xuống địa ngục hay là đưa mình tới giải thoát, đó là vai trò chính thức. Nó đóng cái vai trò khởi xướng. Nếu mà nó gieo bắp thì mình sẽ được bắp, nó gieo đậu thì mình sẽ được đậu, nó gieo gió thì mình đạt bão. Chúng ta ngưng đây, rồi thứ năm chúng ta sẽ học tiếp thêm hai bài nữa về thứ sáu.